vũ trụ càng không muôn loài qua, tu hành biết chi tự xuyên qua, con đường gai góc quanh co tiếng, thế cảnh nông na vẫn hợp hòa. Vũ trụ càng không này, muôn loài đều được tiến qua sau định luật cuộc sanh khắc của nó hết. Tu hành biết chi tự xuyên qua, mình phải vượt qua mỗi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chứ đừng có sợ vì việc này vì việc kia vì việc nọ mà không tiến. Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa, họ làm thì làm, thì khỏi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa hợp rồi để tiến, không có lo. Cho nên những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh? Với cảnh này họ cũng không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ rồi không chịu, họ tự nghịch nơi họ. Yeah. Và làm cho mình càng ngày càng bất lực, không có tiến nổi. Hợp hòa, chung tiến gần xa, nơi nào cũng có, không qua sự tịch đó, ở chỗ nào cũng tiến bộ được. Đừng nói chúng ta ở trong phố này, chúng ta mới sống được, mà liền trên núi chúng ta cũng vẫn sống, cũng rốt cuộc rồi, cũng có sự sống của nó. Con người cho nên ở thế gian họ nói có số mạng, nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo, luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến qua, nó cũng thông qua sự tịnh, không có bị kẹt đồn sợ. Vui buồn lẫn lộn do mình, tình thương đi trước vạn linh trung hòa. Đó, vui buồn lẫn lộn do mình, thì chuyện vui chuyện buồn mình bày biểu, lục căn lục trần nó làm cái điều đó, thét rồi nó quen rồi bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay, làm cho nội tâm rối loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ, hòa đồng, thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kêu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới, không tốt. Bây giờ còn một cọng rác mà họ lưu ý tới, họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó, bây giờ họ ca tụng được cái đống phân đó cũng là quý giá, không phải chuyện tầm thường. Không có phân đâu có trồng được cây cối, hoa quả cho chúng ta ăn ở đây. Nhiều người không hiểu, biết một, không biết hai, biết mặt, không biết trái, đâm ra lộn xộn. Khổ không, than khổ thấy xa, vị nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ, không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Vị nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì đáng lo, đáng buồn hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa, cảm thông nội tình, không cần cầu nguyện xin ai hết. Nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi tự hiểu lấy mình, khó tu là bởi tâm tình đa đoan. Đó. Mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tịch đã đoan, đa đoan, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Thực thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một cái tâm tình khác nhau, có một sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chỉ tu, chịu sửa thì chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta, thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp trà, chứa người chuyển tới con đạt khó đi, thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian là bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng rồi đưa các bạn. Sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu. Sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi. Các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai gốc nhớ ghi, tiệt căn hậu quả cũng vì lòng tham. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai gốc khó khăn, trở ngại đó, thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó, chúng ta mới biết được cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi, rồi nó đau. Và sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi, là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó, tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm. Tham rồi chẳng được vẫn làm, gây thêm tiền não, khổ cam cực hình đó. Tham rồi, đó. Tiền kiếp đã tham, kiếp này xuống học tiếp thì cũng tham nữa, cũng được cũng vẫn làm, và gây thêm tiền não, khổ cam cực hình đó. Lúc đó chúng ta phiền não sai quay chừng nào là cái khổ, khổ là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái cực hình, là chúng ta chậm tiếng, bực tức, than thở khắc lóc đủ điều. Xét xem trời đất chân tình, đến không là cảnh tự minh giải tà. Xét xem trời đất chân tình, sự thanh động sáng suốt, cao siêu đã tạo ra cái quyền di của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến. Mà chúng ta tiến tới đến không và sửa được rồi là cảnh tự minh giải tà và hiểu rồi thì đâu có còn tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa. Tất cả dẫn tiến thông qua mỗi đạt mỗi nẻo đều là tinh vi. Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được, tất cả sự khó khăn dẫn tiến thông qua chúng ta thông qua được rồi thì mỗi đạt mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào xấu, cái nào cũng tốt, cái nào cũng có điều quyền di của trời đất sắp đặt hết. Con ma con quỷ thần thanh cây cỏ hoa quả dạng vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại, tất cả đều là tinh vi, không phải là sự muốn của người có thể làm được. Nhưng mà cái sự muốn đó nó cũng do cái thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt rồi nó mới đạt được. Còn mà đi về cái chiều sự muốn của lục căn lục trần tạm bỡ ngắn ngủi đó không bao giờ đạt được. Sắc duyên duyên sắc hợp thì độ người tiến hóa sân si chẳng còn. Cái sắc duyên duyên sắc hợp thì chúng ta ngày nay chúng ta tu, sự tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa, sự sân si của chúng ta cũng không còn và họ cũng sẽ tiêu được. Có hai phương diện, không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp thì chúng ta thấy chiến đạt trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta là người tu, nó ở trong cái giới siêu phàm, về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có cái gì lay chuyển nó được. Trong cái tỉnh luôn luôn nó tỉnh cái giữ cái hoạt đạo không. Chứ không có nên mà lấy được một phần sáng suốt đó rồi lợi dụng cái sáng suốt đó rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, rồi làm cái lực căng lực trần nó càng ngày u bụi, nó không làm chủ lấy nó được. Là tại vì chủ nhân ông, cái lỗi của chủ nhân ông không biết xây dựng từ ly từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự khao thắng, tưởng là ta hay ta giỏi rồi ta bị đọa bị nạn là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu vừa hướng để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà cái trung tâm bộ đầu hướng về thanh điển rồi thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu đó, rồi tất cả đều tiến lên. Rồi cái bộ càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng thì có cái gì ô trượt mà nó bám cho mình được. Cho nên cái sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng cái tâm tối, cái sự tâm tối đâu có ảnh hưởng sự sáng suốt được. Thì từ khi các bạn bị tắt đèn rồi, không có ánh sáng thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi. Mà khi đèn đó mà nó bật sáng rồi, tất cả những bóng tối phải lan ra thì không có hòa hợp với cái ánh sáng được. Nó tự nó tan rã. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để hiểu sáng suốt. Như tôi đã nói, cái chủ nhân ông nó là sáng suốt. Nó là một điểm hào quang. Tuy rằng nó tiểu ở trong tiểu thiên địa này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn quản lý, nó thoạt lớn thoạt nhỏ chứ không phải nhỏ đâu luôn. Nhỏ không đâu mà vẫn như các bạn tưởng. Thành ngữ ngay trung tâm để làm việc, từ bên đầu trên đầu tới dưới chân đều là do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ nó thức giác, nó tu, đó là chủ nhân ông. Nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng. Nó biết cái bản thể này là càng không vũ trụ, mà càng khôn vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển qua xuống khai thông mọi nẻo mọi đường đang lô vực đây. Thì cái phần linh quang của nó cũng vậy, nó càng vun bồi sáng suốt thì nó càng qua đồng bên trên, thì cái sự mà lô vực trong cái tiểu thiên địa này không còn ở với nó nữa, nhưng mà luôn luôn sáng lạng hào quang sáng suốt đi đến đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh đến đó. Cái chuyện đó là mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh. Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt và do sự công phu các bạn đã tạo và tìm ra, bạn thấy cái trường sanh rõ rệt không có mất. Đó là cái phần sáng suốt. Sáng suốt đó không phải đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, Nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nhưng chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang, đại hồn ở thượng cảnh, không phải ở dưới thế gian này. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi, ta dọc xuống dưới đều là chân lý. Mọi nẻo hấp, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định lực hóa sanh đều nằm ở trong chân lý. Nó có sự sáng suốt, nhỏ lớn đều có hết thảy. Nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vung bồi sự sáng suốt đó không? Nếu vung bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn. Còn không thì nó sẽ sống trong định luật tự nhiên rồi nó cũng tiến. Thành ra ở bên trên dột xuống đều là chân lý, không có cái gì sai quay. Cho nên nhiều người thế gian tu ở đây rồi, rồi cầu nguyện rồi xin ông bà tại sao không giết cái thằng đó, nó con tôi mà nó nghịch với tôi này kia kia nọ, rồi cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa cho định luật tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định luật tự nhiên. Cho nên cái căn cân của tạo hóa nó rất công bình, cũng như cái lý là các bạn đang sàng sảy lúa gạo ở đây cũng vậy. Nó có định luật, trong cái quy tắc của nó có hết rồi. À, cái lỗ bay lớn là có chật, nhưng mà cái hộp nào mà nó được mập tròn lớn là nó biết dung bồi, lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại. Còn cái hộp nào mà nó lép thì nó rớt hết. À, rồi nhiều người nói, tại sao ông trời không có công bằng, cái luật định tạo hóa không công bằng, mấy cái hộp kia lại rớt mà mấy cái hộp này là tẩu đó. Thì tại người không hiểu, bởi vì luật định căn cân phải công bằng. Còn ông lưới trời mà không công bằng thì đâu có còn càng không vũ trụ nữa. Có còn càng không vũ trụ thì có công bằng. Mà những người, những hộp lép đó nó bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có thể trở lại. Nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi kỳ sau nó sẽ mặc tròn như những cái hộp kia, thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. À, chứ giờ các bạn tu ở đây cũng vậy. Các bạn dung bồi được cái luồng điển các bạn lớn, rộng, thì hỏi cho làm sao các bạn xuống địa ngục được. Các bạn sao làm sao đi chơi vô trong cái sự bực tức được. Các bạn làm sao dính vô trong cái sự buồn tủi của thế gian, không có. Mà các bạn dung bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới cân bằng của căn tâm tạo hóa ở bên trên. Còn các bạn không, các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân phối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người này người kia người nọ, thì thành cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi, nó không còn nữa. Thì tự nhiên nó phải rớt, rớt đó trong đạo khi được xa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì, tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta và giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào. Nghe biết đi trí dũng mà không biết làm sao để đạt tới đi trí dũng. Đó, thì chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ sự so sánh với một lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu cũng không, chưa tu cũng không khác cái hộp lép. Các bạn sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đủ thứ. Các bạn làm cái hào quang lép đẹp chứ không có gì hết. Bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy thanh thản ổn định trong nội tâm này. Thì các bạn thấy cái hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi. Các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ cái thời điểm tới ngày nay các bạn đã dung bồi được, thì từ ngày nay các bạn sẽ dung bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp, trường sanh, lên hòa hợp với đại hội thiên thông ở bên trên. Thì cái chuyện đó, hành trình đó chính các bạn phải tự đi và tự tiến, chứ không có người nào dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có sự phương tiện để làm cho các bạn nới rộng và tiến qua thêm. Thì từ đây các bạn phải nắm đo để tiến qua, thầm tu thầm tiến nó mới đạt kết quả cao siêu. Cảm ơn các bạn.
Rồi, có hỏi gì hỏi.
phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu, ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh judo đánh gầm gầm bị sủi bại đó là ăn ngon ăn sướng quá. Tôi nhờ tôi tập thể thao ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gân máu sủi bại hôm nay. À, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không à, rồi nó sủi bại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc mổ 45 tháng nữa, càng uống nó càng ăn ngon mà càng uống thì càng không nói chuyện được. Nó câm luôn, á khẩu luôn, thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi, thôi bỏ đói ông. Ông nhịn thét nó hạ tăng trong, ông nói chuyện lại được, nhưng bây giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu, thấy ông được 9 độ máu, rồi nói cho ông nghe ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì, ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ chân gà chân gì, tôi ăn khác rồi, tôi đớ lưỡi, tôi nói chuyện không được, rồi nó bỏ đói, nó tính trông tôi nhịn đói thét, bây giờ tôi sống lại. Đó là gì? Áp huyết cao là do gì? Do cái tham ăn. Tham ăn thức ăn nó thấy sợ. Cho nên bệnh huyết áp phải biết hạn chế sự ăn uống thì nó không có đến nỗi.
Đám thằng trai còn có ăn tàu hủ à?
Có
tàu hủ nó lên má
rồi chút chút rồi cũng ăn gì.
Trứng gà mà nó chay không ta?
Trứng gà ăn chay chứ chay với đâu có mà.
Nếu mà trứng gà chay thì chắc tính gì cũng chay.
Chay cái gì đâu, trứng mà ăn trứng gì. Nó không có trượt mấy. Khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điện. Nó có một lúc nào thấy mình nó nhoi, cứ nằm đó mà thấy nó nhoi chỗ này. Đó. Rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi á, thì nó chỉ ăn cái thanh điện ở trên này. Lúc đó thì nó nhoi được rồi thì nó lại bớt thiền. Nó bớt thiền là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ ở trên này đi kia thôi. Em nằm lúc nào mình nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái hoạt động. À, nó ngủ, ngồi thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này chỉ kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là cái trực khí của cái thực phẩm nó lên là làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ lắm, nhắm con mắt mà. Mà thấy thanh tịnh, sáng suốt nhẹ nhàng, đó là ngủ của nó, ngủ của người đạo. Ngủ mà không ngủ, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm. Đó. Bây giờ, nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ngồi chơi không có làm gì. Mà làm mà không làm. Bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó là nó chuyển qua, động nó là nó chuyển qua, động nó không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi. Chứ không phải nó giúp người này nhiều mà bỏ người kia, không. À, cái hộp nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên, còn hộp nào mà không được ở lên thì nó để chỗ đó không. Chứ không có làm cái gì mà kêu mà ép người ta được, không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới Ngọc Hoàng, ông cha đó không có làm mẹ, ông ngồi không. Vì ông thấy bỏ đi. Thì như vậy đó. Và bây giờ hỏi cái phần hồn của mình có làm gì đó. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi đây chân làm gì chứ thằng cha này đâu có làm. Anh thấy không? Thằng cha này không có làm nhưng mà thằng cha này làm. Không có thằng cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh thấy rõ không đó? Thì nó quản thực tế này mà không làm được tụi này không có làm gì được hết. Cúp cái này là nó đi. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. À, nó không làm mà nó làm. Thấy chưa? À, cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Ngọc phần hồn là tiểu hồn, là Ngọc Hoàng. Trai quản cái tiểu diện địa này càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ càng khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó trai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tuổi kia. Thấy gớm không? Mà dồn đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu, ta kêu mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí lập trụ. tưởng như không? Là
trở về càng gần nó chừng nào càng lại không làm gì nữa.
Không làm gì hết, nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận, nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó là kêu bật hết nghiệp. Cho nên bên trên người ta có xuống kêu à, con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng không có mạnh, nói vậy. Còn nó còn nghiệp là nó phải làm. Cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Thấy không? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Thì nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trung ương, không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rập. Mà ở trong cái chỗ người ta làm thiệt khó, mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Bình chưa? À, rõ hả? Chứ còn ta nói, ôi cho anh Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, sợ quá. Đâu có phải, mình đây này. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm thủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên thì cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mình lấy cái gì chứng minh càn khôn vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Cái tâm này mà biết thôi. Không ngoài cái tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Vậy cho nên khi mình thấy mình mà cực tỉnh rồi, tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa? Mà thấy mình làm việc nhiều. Mà làm việc còn đi. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có một cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone như mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện như telephone, telex, TV rồi này kia kia đã bấm nói chuyện. Thằng đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng Cha Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, bấm nó không có chút bụi nào dính đâu mình, tôi khiên thấy mẹ. Nhưng mà cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Còn cái thằng kia nó làm con chút à. Nhưng mà nó so đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chữ hoài. Phần hồn mình bị lục căn nên nó chửi hoài. Ông làm mẹ gì, ông cứ muốn đi chơi thì tôi bị đụng xe này, cá nhảy cẳng tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng mà cái trách nhiệm, cái sự đau của chân này là cái đau ở trong con kia. Anh thấy không? Khi mình hiểu về y lý, nó liên can với nhau. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Con gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy dưới nó không có bị chửi, mấy này nó ăn chung gì. Nó chữ ngu, cái chữ anh ngu là cái tập anh khổ, chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Thấy không? Thấy rõ chưa?
Không bằng như là cái tâm.
Nó muốn là cái tâm. Nó muốn ngửi lên mà nó không biết gì hết. Cho nên đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đã học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế của gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện hay hơn và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm, không có tập thường đâu, siêu mà đâu có tập.
Bạn kêu là sống về chân lý, đi đứng đầu chân lý là vì đâu, là vì mà thấy nó rõ thật mặt như ban ngày.
Có gì đâu phải lo.
Lo là như vậy.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Thấy không? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt.
Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui đó. Không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi, không ai bắt buộc. Sao?
Thì ra là mình thắc mắc tại làm sao lại có nhiều chân lý như vậy. Chân lý là chỉ có một, không có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Thì khi mình hiểu cái bao trùm một cái nào nằm ở trong, nào ở ngoài hết. Thì mình thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh phải trở về cái hào quang không đọc rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học cát, anh thấy có lâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly. Anh thấy không? Rồi phải tu, tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà kêu tu, thì chưa. Tu là phải luyện. Chứ không miệng tôi nói tu mà tôi không luyện. Tôi không có luyện tánh, tôi không có luyện rèn. Tôi để cho nó tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi cho con người của mình linh động như vậy, mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Từ cái dĩa này là miếng đất, cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Những người tu, nó đi tiến qua tới chỗ đó, rồi nó nghi ngờ rằng, tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu sững như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Sao? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đúng như nó mới thấy, nó mới tiến vào. Có nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân, còn nếu không nó để lai dai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước từ tới già nó thanh tịnh, nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước, bệnh này bệnh kia bệnh nó lộ ra hết. Rồi nó mới đi.
Thường đó mà này có thầy này không đó. Ừ. Tôi nhỏ thầy thấy bà thầy có một cái định tánh buồn là khá cao lắm, không hiểu rằng là cái đó là tại sao vậy. Bà thầy tự biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh có vẻ định dữ lắm mà.
Ừ, thì cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên đó, thì lần lần sẽ hiểu, sẽ đi tới hả. Thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ, nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên, phải gặp cái pháp tràng, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có đâu nó có một căn nguyên khác nhau, coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh thì nó đạt được nhẹ, còn nó không thanh tịnh thì nó không đạt, chứ không có nói cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp. Đó, có cao có thấp là có giai cấp. Mà có giai cấp là giới hạn của một tiên hoàng. Anh thấy chưa? Một cái này không có giai cấp, không có cao, không có thấp. Nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh đó. Rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết đó. Đó, cái chứng minh ở bên trên, người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được. Thấy không? À, mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Tôi hay từ kiếp đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên ca tụng cái hay của một người nào. Nhưng mà tìm hiểu người đó đã thành tựu chưa, để mình học cái thành của họ và đi mới thôi. Hiểu chưa? thiền là luyện tâm. Mà khi làm việc là sửa tánh. Đó. Thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điển mà tôi chịu đi trị bệnh cho người ta, là tôi làm cái gương mẫu cho tục căn tục trần tiến qua. Tôi sửa một tánh. Thấy không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc ấy, đó cũng như là trị bệnh. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài, thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiên liêng ở bên trên. Thì đối với những người mà có nhiệm vụ thiên liêng ở bên trên thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền mà nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Có cái khác. Thấy không? À, bây giờ mình vừa tu phải vừa hành. Thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tâm. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh nó nói thầy trị hoài trị quỷ mà tôi không hết. Thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi. Coi cái tự ái là thế nào. Sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói, tiện hết thôi đi kiếm người khác hay tôi không làm. Thì mình không có tận tâm. Không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái tự vi. Cho nên những người có điển tôi muốn tán thành cho họ những chăm chú rồi để họ sửa cái tánh. Cái tánh ích kỷ sẽ tiêu tan và cái tự ai phải mất liền. Nếu họ biết đúng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh. Kể người bệnh lặng, thì người bệnh có quyền chửi mắng này, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bệnh, họ có quyền xài trẻ, mình không có quyền xài trẻ người bệnh. Mới sửa cái tâm. Và thiên đính tâm. Mà đi cứu bệnh là sửa cái tâm, làm việc là sửa tâm. Mình trả lời đó, họ nghe, hiểu, hợp lý. Thế chứ còn những người nói rằng người ta tu, cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp. Và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên, cao cả. Thì vấn đề ăn họ cũng bớt rồi, không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắc phạm thầy. Ở đây có những người vậy. Ở Việt Nam có những người vậy. Họ không cần thiết vấn đề ăn uống nữa. Họ làm việc rất nhiều. Cho nên khi mà không cách nghĩa như vậy nữa, rồi tôi cách nghĩa như vậy nữa, rồi mình thấy cái phạm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác và cái thanh điển hòa đồng nó khác, nó rõ hơn, thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Trong đó như mình định như vậy thì tức là mình cũng có sửa tánh được.
Mình định mình chưa sửa được, mình thấy nó rồi mình mới xây dựng. Bởi vì mình thấy cái tánh tham lam mình bộc lộ như thật. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao tôi tu như thế này, tôi có một cái mưu kế tham lam không tốt, phạm thượng, tự giấu giếm lấy tôi, ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi phải đưa hết tâm thần xây dựng một đấng từ bi đại giác, xét cái việc này phải làm thế nào, thấy không? Thì mình phải xét trong lúc đầu, trước khi tôi tu, tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam và tôi tiến về chư Phật, thì tôi đâu còn mưu lược gì đối với một người kia, hay là đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu, thấy chưa? À, thì lúc đó tôi hướng thượng tự nhiên cái phần mà đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. thì nó không có chấp hành, nó không có bị hậu quả ở sau này. Hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả. Tôi làm trong thầm kín tại sao có hậu quả. Nhưng mà cái thầm kín của bạn, nhưng mà cái trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo hóa thấy rõ hành động của bạn. Thấy không? Rồi cái đó nó sẽ tham tập quán củng cố vô thành một cái tánh sân si tộc, rồi gây ra sự mục đích của nội tâm tu không được. Cho nên mang tiên tu và tiên tu ở chỗ đó, thấy chưa? Nó có cái nguyên do bởi vì đường biển nó cuốn cuộn, nó càng ngày càng gỡ, nó làm cục ở bên trong đó. Bây giờ chúng ta tu rồi sẽ thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị cái chuyện đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái thanh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái thanh đó tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái tự bi, tôi phải học cái nhẫn, tôi phải học cái vị tha giúp người quên mình để chuộc lấy cái tội tâm tối của tôi. Sao? Tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong khu vực được tối. Chỉ có cái từ bi thương yêu người giúp đỡ, cái được đó nó mới sáng suốt đổi cái tánh. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định, thấy không? Rồi định rồi nó mới thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó, năm đó, tháng đó tôi đã làm sai quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không học. Tại tôi, thấy chưa? Bây giờ tôi phải thực hiện những cái từ bi giúp đỡ. Sao? Tôi bắt nó đi chậm lại khi đi. Nó muốn đi xe, tôi bắt nó đi bộ. Nó muốn sung sướng, tôi cho nó bộ. Nó muốn ăn mặn, tôi cho nó đây. Sao? Nó muốn đi coi hát, tôi bắt nó ở nhà. Mình sửa tánh, mình phải giáo dục nó. Thấy chưa? Thì cái đó nó phải đi. Nó không có dục cục nữa và nó không có gây sự bực tức cho mình. Rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chánh trong đạo của mình. Thì mình minh tâm, kiên tâm là phải sửa thật. Thấy cái sự sai lầm sửa. Cho nên cái chuyện các bạn làm trong 1-2 năm, bây giờ tu các bạn mới thấy. Rồi các bạn tu nữa các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì mang rỡ. Mặt kiếp này không thấy. Rồi càng sửa thêm nữa. Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới được sửa sạch được. Còn không có từ bi không có sửa. Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờ, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó. Rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức. Thấy chưa? Chỉ lấy cái từ bi sửa là phải làm việc nhiều, phải chậm rãi lại sửa đổi trong cái tâm tánh như cái tánh của Đức Phật, tự nhớ Đức Phật, sự hiền từ của Đức Phật, sự tha thứ của Đức Phật, tình thương cao quý, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật thì mới giải tỏa được tánh đó. Chứ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa được. Thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì hồi tại sao hồi cái tánh đó nó quy một cục rồi nó điều động tay chứ. Tánh ý lộn xộn. Thấy không? Thì bây giờ mình phải cho nó chậm lại để gỡ rối. Nó dồn như một cục tơ vậy, bây giờ mình phải để chậm lại để gỡ rối. Còn mình nôn á, lấy nó chậm dồn cục nữa. Rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn thêm một cục tơ rối. Làm sao tiến hóa được? Sao? Rồi nhập cảnh nó vô, nó đập cái là tiêu rồi. Tiêu tục. Là vì vậy, nó cuốn cuồng chừng nào thì cái ma tánh của mình nó tăng dưỡng chừng đó. Thì mình hành động như con ma, con quỷ là tục. Không có bao giờ tiến gì tiêu Phật được. Sai lầm ở chỗ này. Rướm lắm cho phải tập được. Càng tu càng sợ. Nói bậy một câu cũng bị khó lắm. Đừng có nói tôi nghĩ vậy. Không được. phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta, giúp người ta cái việc này để sau này họ tiến hóa được cái việc kia, cho họ hiểu cái này sau này họ bước qua cái chuông kia không có bị mắc kẹt. Cái đó mới là đại gia. Mà nó khó lắm, bằng hành động, bằng tư tưởng, mọi phương diện. Cho nên ông trời bây giờ bạn thấy mà hoàn thiện cho mọi hành động, mọi cảnh thức, ác trực thì cũng làm, thanh thì cũng làm, cái gì cũng có phần ở trong đó hết. Để gì? Để dẫn tiếng phần hồn. Dẫn tiếng phần hồn rõ ràng chứ. Thấy không? Cho cắn chó, mèo cắn mèo, rồi để tiến qua. Thấy không?
Vậy mình cũng dùng cái tâm này để chữa cắn
lại. Cho sao? Cho nên khi mình tu thì nào mình tới đúng trên kia nó có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điêu luyện cái tánh sai, chứ không phải là cái tánh tự nhiên có đó. Thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ bạn phải thanh tịnh trong từ bi thì bạn mới gỡ rối được. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng, không gọi là thật câu tư ra đâu. Thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi, minh châu mới phát qua cái nào tốt, cái nào xấu. Lầm cho riêng mới gọi là thật, phải lấy cái tâm trạng từ bi và vị tha. Thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Cái này là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi nghe, nhưng một người hiểu người không hiểu, trong phải ngồi đây hiểu thôi, nghe hay nhưng mà không hiểu, phải tới trình độ đó và tu tới đó. Nhiều người nói tôi thấy tánh tôi bây giờ tôi sửa liền cũng không nằm còn sao, phải sửa dồn xét lại để vậy không được, phải trở qua đây chậm lại đi, cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại nó mới gỡ rồi. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dồn phục không có đâu đấy. Cái chậm đó là sao? Ngồi đó cho người ta chữ thôi, mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn đó. Cho anh ta khi dễ, cho anh ta xài xế. Chứ nó hỏi tại sao thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu, nó chửi, nó gây, tôi khoái nó, tôi thích nó, bởi vì nó là thầy tôi. Tôi có cơ hội chữa tâm. À, tôi có cơ hội xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Thì ông thầy cho không bao giờ tôi bỏ ông. Thầy nói tôi không bỏ ông, một ngày ông gặp tôi, ông chịu không được. Thương, trở lại ông thương. Ông thương rồi ông gây ông đi làm việc tôi nói, bây giờ cơ hội này đi làm phước. Nó đi làm phước. Nó đi làm phước, nó giúp người này, người kia, người nọ, gì chuyện quan trọng nó cũng giúp ta được. Nó thấy tôi làm phước, bây giờ tôi vui. À, thì tôi nhờ nó thì nó phải nhờ tôi. Hai người đồng chí, cái gì mà phải lộ. Cho nên ở trong góc nào mình cũng có cái cơ hội chiến. Tại mình chiến thanh định mình chiến. Nha. Thì tôi tới tôi gặp cô Châu, tôi không thèm nói chuyện, tôi ghét mẹ không đâu. Tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta. Tôi tâm phong. Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối. Tôi có cơ hội. Bây giờ không có cơ hội nói chuyện, tôi phải đi bằng hành động. Bằng thái độ. Thái độ thương yêu chiều chiều đối phương, không có thái độ ghét đối phương. Hay ghét người là ghét mình, thương người là thương. Tôi nói hoài, cái chìa khóa khai thông không có biết lắm, không biết lắm là kẹt. Dễ lắm, nghe tôi nói dễ lắm, là dễ thực hiện. Sao được, nhưng mà phải được. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. Ở lớp ghét bà vợ thế. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị không? Thương con chị không thương. Chị cái của chồng chị thương luôn đi. Nó nói không được, không cảm ơn.
thì tu cái gì? Có một ông trời mà chỉ không chịu đậu trời chung là không biết mà sống được. Thì lần nó sửa thắt. Nó biết thương, nó thương. Nó biết thương con với vợ nhỏ. Rồi nó biết thương cái hoàn cảnh với vợ nhỏ. Lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được. Nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó tốt. Cái tâm tư mình sẽ gửi điều lành cho họ. Rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra, tôi có bắt ông đem tiền mỗi tháng tôi cho mẹ con nó, nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải thì lo cho nó. Tôi nói vậy tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa, rồi lần được những chỉ anh em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu, nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần nó sẽ đi tới, nhưng một cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao đánh mày đâu có được. Không, nó sẽ đi tới trong cái ý thức thể của nó sẽ tiến tới gần gần, nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nhau. Cho nên ở thế gian chỉ nói có cái kho, nhưng mà thiên đàng nói là pháp đàng sẵn có, rất dễ. Các con su thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh mà con có đầu óc sáng tạo. Con sẽ tiến qua con nghịch cảnh là con là Phật. Rất dễ, không có cái gì khó. Ở trên dòng sông dễ, ở dưới thế gian thì tại sao? Nó cứ nuôi dưỡng ở hạ tầng. Hạ trung thượng, ít nhất nó tu nó phải đem nó trên này. Nếu không nó cứ để dưới này làm sao nó tiến qua. Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được. Một triệu năm cũng không có thông minh. Đừng có nói tu 100 năm. Tu 1 triệu năm cũng không có thông minh. Cứ giữ chỗ này là một thông minh. Mà lên được trên này mới là thông minh. À, nhất ly thông dạng ly, mình hiểu được cả không vũ trụ rồi là dễ.
Cũng có những trường hợp sửa tánh thường theo hình thức tịnh chứ không đáng.
Nó có, bởi vì nhiều người nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người nó đông con thì nó không phải đi chữa bệnh ở bên ngoài, nhưng mà nó chữa bệnh với con nó. Đó, một cặp nó ngồi yên đó, nhưng sợ con tôi mà tôi nói non nghe thì nó phải đi trị bệnh đó, phải đi chăm chú người ta. Thấy chưa? Tùy cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó là nó sửa cái tánh luôn. Nó đối xử tồi bại với người ta mà không biết người ta tốt với nó hoài. Thì nó phải sửa cái tánh. Nó sửa tánh bằng nó nhớ, nó ghét người đó thì nó được cơ hội sửa tánh. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ. Bởi nó ghét tôi, nó phải họ ơi tìm hiểu tôi, nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó thì nó mắc cỡ, nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa thật. Thấy không? Là nó thương nhớ tôi, nó cũng được sửa tánh. Thấy không? Thì mỗi cái chuyên nghiệp khác, mỗi người làm cái phận sự khác. Có người ra mắt 24 trên nơi ăn cơm rồi là rửa chén, quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, ta đâu có thì giờ đi tâm tư. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chân lý thì cũng sửa tánh được rồi. Đâu hãy tâm tu mà sửa tánh. Thấy không?